Nếu Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của là những người tiên phong đặt nền móng cho chữ Quốc ngữ, thì Hồ Biểu Chánh là một trong những người đã làm cho chữ Quốc ngữ được phong phú. Ông thuộc vào một số rất ít nhà văn Việt Nam đã sử dụng những từ ngữ bình dân một cách tự nhiên, phản ánh trung thực tâm tình, tâm lý của người dân bình dị. Và nhờ đó, các truyện viết của ông dễ gây xúc động cho người đọc. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Bỏ Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ, Trọng Hiếu và Anh Duy do trang web hobieuchanh.com thực hiện. Tiểu thuyết Bỏ Vợ, tác giả Hồ Biểu Chánh. Phần thứ nhất, danh lợi lợi danh. Cách hai mươi mấy năm trước, giữa bên đường Quảng Hạc Sài Gòn đi Tây Ninh, ở giữa đường Chí Hòa, có một cái nhà ba căn sông, lợp lá, vách ván. Nhà cất tuy nhỏ, song cao ráo khoảng khoác. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, trước sân trồng bông đỏ vàng. Một bên có trồng một đám đậu đũa, còn bên kia có trồng mấy dòng khoai lang. Phía sau hè lại có năm sáu gốc xoài lớn, nhánh lá xum xuê, che đất mát mẻ. Người lạ đi ngang qua cuộc ở này, ai cũng đoán chắc chủ nhà tuy không được đứng vào hạng người giàu có, nhưng có lẽ cũng không phải ở trong đám dân nghèo cực. Thiệt như vậy, nhà này chưa đáng gọi là nhà giàu, mà cũng không phải là nhà nghèo. Ấy là nhà của ông Ba Chánh, làm nghề thầy thuốc bắc. Ở vùng Chí Hòa, Bào Quẹo, ai cũng biết ông và thường kêu ông là thầy Ba. Ông Ba Chánh năm nay vừa quá 50 tuổi, tóc đã bạc hoa râm nhưng răng còn chắc chắn, sức còn mạnh mẽ. Ông quá vợ đã hơn 6 năm rồi. Trong nhà chỉ có một đứa con gái là cô Huyền, được 21 tuổi. Ông quen với thầy Thanh, nhà ở một xóm mà làm việc dưới Sài Gòn, thường hay tới lui đàm luận với nhau chơi. Cách vài năm trước, vì thầy Thanh làm mai nói dẻo dai quá, nên ông mới gả cô Huyền cho thầy Võ Như Bình, người mồ côi, gốc ở đâu dưới Hậu Giang, thi đậu bằng thành chung rồi làm việc trong một hãng buôn dưới Sài Gòn. Ông nghĩ thầy Bình thân phận côi cút, lại là người có học thức, nên gả con ông cũng không đòi hỏi vật chi hết, đám cưới làm sơ sài, mời năm ba người quen đến ăn uống một bữa mà thôi, mà cũng không cần rước chánh lục bộ đến lập hôn thú. Từ ngày cưới rồi thì thầy Bình về ở theo bên vợ. Thầy có sắm một cái xe máy để mỗi buổi sớm mai thầy đạp đi xuống Sài Gòn làm việc. Trưa thầy ăn cơm quán và ở nghỉ tạm tại nhà của người làm chung một hãng. Đến chiều tối thầy mới về Chí Hòa. Thầy Bình ở với cô Huyền đã sanh được một chút con trai, đặt tên là Nghiệp. Mới 10 tháng mà sổ sữa ngộ nghĩnh chẳng hẳm lắm. Ông Ba Chánh mỗi ngày coi mạch hút thuốc cũng được 5-7 thang, lại nhờ có bán thuốc hoàng, thuốc tán thêm nữa, nên ông đủ sức chịu các tổn phí về ăn uống trong nhà. Rể ông làm việc lãnh lương bao nhiêu thì vợ chồng nó để riêng mà xài, ông chẳng hề biết tới. Gặp khi nhà nước mở hội thi để chọn 20 thầy ký lục, thầy Bình hăm hở xin nghỉ làm việc một tuần lễ mà đi thi hổm ngay. Vì hồi sớm mai thầy có nói chắc chiều bữa này thì xong rồi hết. Bởi vậy lúc mặt trời chen lặn, cô Huyền nấu cơm và hâm thịt cá, rồi cô giao cho con Tí là đứa ở giữ em coi chừng mèo chó. Cô bồng thằng Nghiệp ra lộ đi thơ thẩn mà đợi chồng. Trời tối lần lần, thầy thợ đi làm về nói chuyện om sòm. Cô Huyền nóng trong mà không thấy dạng chồng. Cách một hồi, thầy Thanh đạp xe máy về ngang. Thầy thấy cô Huyền thì hỏi:
Mong Sư Bình về chưa? Thi đậu hay không?
Dạ thưa chưa, chưa về nên em không biết có đậu hay không nữa. Sao tối rồi mà biệt mất gì không biết.
À thôi, để qua về ăn cơm, rồi tối qua sẽ lại thăm.
Dạ.
Cô Huyền thấy cha đã đốt đèn trong nhà rồi, cô mới bồng con trở vô và hỏi:
Tối rồi, thôi để con dọn cơm cho cha ăn trước nha ông cha.
Thôi, để đợi nó về rồi sẽ ăn luôn thể.
Con sợ về trễ rồi cha đói bụng đó chứ.
Không có đói đâu.
Thiệt, sao mà về trễ dữ vậy không biết nữa.
Có lẽ quan chấm bài dở lâu nên nó phải ở chợ chứ sao. Giái trời Phật phò hộ cho nó thi đậu, đang vô làm việc nhà nước cho chắc chắn một chút.
Dạ, con cũng giái gian dữ lắm á. Hôm nay cha thằng Nghiệp cứ nói chắc đậu hoài. Tuy nói như vậy, song con cũng lo quá. Con giái nếu thi đậu thì con ăn chay một năm, ăn ngày mùng một với ngày rằm á cha.
Có chồng mà con biết lo cho chồng như vậy là phải lắm. Ở đời giàu nghèo tại mạng, không cần gì, giàu càng tốt, mà không giàu cũng chẳng hại gì. Miễn là vợ chồng thương nhau, biết lo cho nhau là quý hơn hết.
Cô Huyền ôm con mà hung, rồi bước ra sân có ý đi đón chồng nữa. Cô chưa ra tới lộ thì thầy Bình cởi xe máy về tới. Thầy quẹo vô sân, nhảy xuống xe nghe một cái rột, coi bộ chậm hẩm lắm. Cô Huyền lật đật bước lại và hỏi:
Sao, đậu hay không?
Sao lại không đậu? Đậu số 1 nữa kìa.
Đậu số 1 là sao?
Là đậu đầu, đậu trên người ta hết thảy á chứ sao.
Chà, mai dữ ha.
Mai gì? Phải giỏi thì mới đậu số 1 đó chứ.
Chàng ơi, tôi giái dữ lắm á. Thôi, mùng 1 tháng tới bắt đầu ăn lạc mà trả lễ.
Thầy Bình dắt xe vô nhà, cô Huyền bồng con đi theo, mặt mày hớn hở. Ông Ba Chánh cũng đắc ý, lên tay gãi đầu, miệng chúng chiến cười. Cô Huyền đưa con cho chồng và nói:
Thôi, chơi với em một chút đặng tôi đi dọn cơm ăn.
Thầy Bình trao mày mà đáp:
Để người ta thay đồ chứ, mệt muốn chết mà còn bắt bồng em nữa làm sao.
Ông Ba Chánh nói:
Thôi, đưa em đây cho tao, để nó đi thay đồ chứ.
Ông rước bồng thằng Nghiệp mà nựng và nói đã đớt:
Ba con đi đậu rồi không? Mừng ha. Lớn riết rồi học, đang thi đậu làm thầy thông thầy ký như ba vậy nghe không con.
Cơm dọn xong rồi, cô Huyền kêu con Tí ra bồng em, và cô ngồi lại ăn với chồng và cha. Ông Ba Chánh hỏi rể:
À, con thi đậu, vậy mà chừng nào họ mới kêu con đi làm?
Tôi đậu số 1, chắc mai mốt về đây quan trên cấp bằng liền, chứ không có lâu đâu.
Rồi còn với hãng con tính sao?
Tôi xin phép nghỉ một tuần, để chừng mãn phép tôi xuống tôi xin thôi luôn.
Con tính như vậy thì gấp quá. Con cứ đi làm với hãng, chừng nào nhà nước cấp bằng rồi con sẽ xin thôi hãng không được hay sao?
Tôi chắc cấp bằng mau mà, để tôi xin thôi trước với hãng, đặng ở nhà nghỉ ít ngày.
Tự ý con. Không biết đây rồi nhà nước sai các con đi làm việc ở sở nào?
Hoặc làm việc tại soái phủ, hoặc đi xuống mấy tỉnh.
Ủa, đi làm trong lục tỉnh nữa hay sao?
Thưa phải, làm với các quan tham biện.
Chà chà, nếu quan trên sai con đi tỉnh thì bất tiện dữ ha.
Có bất tiện gì đâu.
Ý, bay dắt nhau đi xa, tao ở nhà có một mình tao buồn lắm chứ.
Cô Huyền cười mà nói pha lửng:
Còn để thằng Nghiệp ở nhà với cha.
Ông Ba Chánh chưa kịp trả lời, kế thầy Thanh bước vô, thầy hỏi:
Toa, thi đậu hay không Bình?
Thầy Bình gật đầu mà đáp:
Hễ thi thì đậu, làm sao mà rớt được kìa.
Ông Ba Chánh nói tiếp:
Nó đậu số 1 nữa chứ, giỏi hùng. Ngồi đó chơi thầy hai.
Thầy Thanh kéo ghế ngồi và nói:
Giỏi thiệt, coi bộ cô thông khoái dữ ha.
Cô Huyền chúng chiến cười. Ăn cơm rồi, ông Ba Chánh với thầy Bình lại ngồi chung một bàn với thầy Thanh mà uống nước. Thầy Thanh nói với thầy Bình:
To thi đậu, mà sợ quan trên cấp bằng cho to đi tỉnh quá.
Đi tỉnh thì sướng, chứ sao lại sợ?
To đi tỉnh, tự nhiên to phải dắt vợ con theo, rồi to bỏ ông ba ở nhà, quạnh hiu có một mình, ổng buồn chứ.
Thỏ nay người mình không nỡ mặt nỡ mày được như người ta, là tại cái tính bo bo ở nhà giữ ông táo hoài đó. Ở đời phải bay nhảy, đặng lập công danh chứ. Tôi thi đậu kỷ lục thì trên đường công danh tôi đã bước lên được nước thang đầu rồi. Vậy thì tôi phải chen lớn bước riết và lên tới bực tột cho mau. Tôi nói thiệt, nếu chừng cấp bằng mà quan trên sai tôi đi xuống lục tỉnh thì tôi chịu lắm ạ.
Có chí lập công danh, ở Sài Gòn cũng lập được, cần gì phải đi xa. Tại sao mà tôi lại chịu đi tỉnh lắm vậy?
Thầy không biết hay sao, làm việc ở dưới tỉnh, trước hết mình được làng dân kính trọng, sau nữa bề tiền bạc rộng rãi. Nếu mình siêng năng bạc thiệp, được lòng thương yêu tin cậy của quan bề trên, thì mình muốn việc gì cũng được hết thảy, sự giàu sang sẽ thấy trước mắt.
Trời ơi, mau công già tôi có cái áo khối lộ đến vậy. Chưa có gì hết mà tôi đã muốn sắm dao cạo đặng cạo thiên hạ chứ.
Hối lộ nghĩa là gì? Mình khôn ngoan, người ta muốn việc gì mình tráo trở làm cho người ta được việc, người ta thưởng công cho mình, ấy là việc ơn nghĩa chứ có phải hối lộ đâu.
Nhà nước phát lương tháng cho tôi, đặng tôi làm việc cho dân. Nếu tôi làm mà tôi còn lấy tiền của dân nữa thì tôi ăn hối lộ chứ sao.
Tôi nói người ta đền ơn chứ không phải hối lộ mình. Nếu thầy buộc gắt không cho lãnh của thiên hạ đền ơn thì vô làm việc nhà nước có ích gì? Làm sao mà sắm ruộng vườn, làm sao mà cất nhà tốt, làm sao mà ngồi xe hơi? Lương sợ không đủ ăn xài, có thể nào làm giàu được?
Tôi học giỏi mà tôi cãi như vậy, thiệt mà lấy làm lạ lắm. Người có học thức phải thương yêu dìu dắt kẻ dốt nát quê mùa. Nếu dùng học thức để kiếm tiền, không kể nhân nghĩa chi hết thì vô nhân đạo quá.
Thầy học theo trường cũ nên thầy nói chuyện xưa quá. Sanh đời này mà ở theo thời thượng cổ thì làm sao mà lập công danh được. Đời này là đời kim tiền chứ không phải là đời nhân nghĩa. Ấy vậy dù làm việc gì cũng phải chú tâm về tiền bạc mới được. Vì hễ có tiền nhiều á thì thiên hạ mới kiêng nể, mới kính trọng, mới ngợi khen. Thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo theo nhân với nghĩa, đạo với đức, không chịu làm như họ. Ai nói tham danh tham lợi thì tôi chịu hết thảy. Tôi sẽ cứ một đường mà bước hoài là làm có nhiều tiền. Giàu làm phương pháp nào cũng được, chẳng cần chọn lựa. Để chừng tôi giàu sang rồi thầy sẽ thấy thiên hạ họ kính trọng tôi hay là họ khinh bỉ tôi.
Theo thái độ của tôi đó, mới sợ tôi ở tù trước khi làm giàu chứ.
Có lẽ, mà đó là sự rủi ro của đường công danh. Nếu mình biết tránh cho khỏi rủi ro ấy thì mới gọi là có tài có trí chứ.
Thôi đi tòa, tòa đã tiếng công danh tiếng tài trí, mò nghe sao khó chịu quá.
Tại sao vậy?
Tòa không muốn hiểu thì thôi, cần gì mò phải cắt nghĩa nữa. Mò cầu chúc cho tài trí của tòa đó giúp mở đường công danh của tòa cho được rõ ràng.
Thầy Bình cười, còn thầy Thanh thì lộ sắc bất bình. Ông Ba Chánh thấy vậy bèn nói:
Sắp nhỏ bây giờ nói chuyện nghe khác hơn lớp già quá. Hễ mở miệng thì chỉ biết nói tiền bạc bạc tiền. Tại cái đời kỳ cục như vậy biết làm sao.
Thầy Bình nói:
Đời tiến quá, ấy là lẽ tự nhiên có gì đâu cha.
Phải, tại đời tiến quá nên lòng người mới đổi dời.
Phải đổi dời mới được chứ. Cha nghĩ đó mà coi, đời xưa là đời nhân nghĩa thì thiên hạ ai cũng làm nhân nghĩa hết thảy. Đời này là đời tiền bạc thì thiên hạ ai cũng ham tiền bạc hết thảy. Đời nào cũng xui thuận quá, có nghịch đâu. Mình sanh đời tiền bạc mà mình còn làm nhân nghĩa, đó mới thiệt là nghịch á.
Thầy Thanh cười ngất mà nói:
Tôi nói câu nào nghe cũng có lý hết thảy. Tôi luận riết rồi mo sợ quân ăn trộm ăn cướp đều trở ra hiền nhân quân tử hết chứ.
Ông Ba Chánh chúm chím cười, còn thầy Bình thì rùng vai đứng dậy không muốn cãi nữa. Thầy Thanh từ giã ra về. Cách 10 bữa sau, thầy Bình tiếp được giấy cho hay rằng thầy được cấp bằng chức ký lục, bổ thầy tùng sự tại tòa búa Cần Thơ, và dạy thầy phải lập tức đi lãnh giấy tờ mà tự chức. Ông Ba Chánh với cô Huyền hay tin quan trên sai thầy Bình đi Cần Thơ thì buồn hiu. Cha buồn vì sợ phân cách con buồn vì lo cha quạnh quẻ. Còn thầy Bình thì vui vẻ lắm, lật đật lo đi nhận giấy tờ để có đi làm việc. Ông Ba Chánh thấy rể thay đồ thì nói:
Còn xuống Cần Thơ
chắc phải kiếm nhà mấy thầy mà ở đâu đó ít ngày, rồi sẽ mướn phố sắm đồ mà dọn nhà. Nếu con đem vợ con đi theo một lượt, cha coi có chỗ bất tiện, cha muốn con đi trước một mình. Chừng nào con dọn nhà rồi, con sẽ về mà rước mẹ con thằng Nghiệp, được hay không?
Ý tôi cũng muốn vậy đó. Bây giờ chưa có nhà cửa, đem vợ con theo khó quá.
Vậy thì xong lắm. Thôi, con lo lãnh giấy tờ mà đi trước đi, để ít ngày rồi mẹ con nó xuống sau.
Cô Huyền thuở nay chỉ biết Sài Gòn, Gia Định với Chợ Lớn mà thôi, chứ chưa biết xứ nào khác. Thừa dịp này cô mới hỏi chồng.
Cần Thơ ở đâu lận mình?
Ở dưới Hậu Giang á.
Đi ngã nào mà xuống đó?
Ở Sài Gòn mình đi tàu lục tỉnh, nó chạy qua Mỹ Tho, lên Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, rồi đổ xuống Long Xuyên, Cần Thơ. Hay là mình đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi tàu nhỏ qua Cần Thơ cũng được.
Chà, đường xa khách trở quá ha.
Có xa gì đâu.
Sao mình phải về mà rước tôi, chứ tôi có biết đâu mà đi.
Để ở yên chỗ rồi, tôi sẽ xin phép về rước.
Thầy Bình lấy giấy tờ xong rồi, thầy mua một cái rương đặng đựng quần áo, sắp đặt đàng hoàng để tới bữa sau xuống tàu lục tỉnh mà đi. Chiều bữa sau, ăn cơm rồi, ông Ba Chánh kêu hai cỗ xe ngựa. Ông ngồi một cỗ với cái rương, còn vợ chồng thầy Bình với con ngồi một cỗ mà đi xuống bến tàu lục tỉnh. Thầy Thanh hay tin trước nên bữa đó mãn giờ làm việc, thầy ở luôn với Sài Gòn mà đưa thầy Bình đi. Đem hành lý vô phòng xong rồi, thầy Bình trở lên tàu đứng nói chuyện chơi. Cô Huyền đưa con cho chồng và nói:
Em đây nè, bồng chơi với nó cho đã rồi đi. Mình đi rồi đố khỏi ở nhà nó nhớ, nó khóc đêm cho mà coi.
Thầy Bình bồng con mà cứ lo nói chuyện với thầy Thanh hoặc với cha vợ, bộ vui vẻ như thường, không bệnh rịnh vợ con chút nào hết. Tàu gần mở dây nên súp lê kêu dục hành khách xuống đặng nó chạy. Thầy Bình trả lại con cho vợ, giả từ cha vợ và thầy Thanh rồi xây lưng đi xuống tàu. Cô Huyền đi theo và dặn:
Mình ơi, xuống dưới mình lo kiếm phố mướn cho mau, rồi về rước nghe không? Đồ đạc trong nhà để tôi xuống rồi tôi sẽ mua sắm cũng được. Mà bữa nào mình xuống tới, mình gửi thơ về liền cho tôi mừng nghe. Ở nhà tôi trông dữ lắm nè.
Thầy Bình gục gặt đầu mà thôi, chớ không nói tiếng chi hết. Tàu rút chạy, chân dịch quay nước đùng đùng, súp lê thổi nghe inh ỏi. Cô Huyền đứng ngó theo chiếc tàu, rồi ôm con mà hôn, nước mắt rưng rưng chảy. Tan buổi hầu chiều, mấy thầy thông thầy ký trong tòa bố Cần Thơ, kẻ trước người sau, lần lượt ra cửa mà về. Già thì bịt khăn đen, trẻ thì đội nón, song người nào cũng mặc áo dài, mang giày tây, nơi cánh tay lại có mang một cây dù, hoặc đen hoặc trắng. Thầy Bình ra sao hết, thầy mặc một cái áo địa minh lương với một cái quần tây trắng ống rộng, đầu đội nón nỉ xám, chân mang giày tây vàng. Thầy đứng tại cửa nhà hầu mà ngó, miệng có ngậm điếu thuốc, tướng mạo đẹp đẽ mà lại nghiêm nghị. Hương Thân Đán ở trên Bình Thủy đương đứng giữa bên một cỗ xe ngựa đậu ngoài đường. Vừa ngó thấy thầy thì lật đật đi vô, chắp tay cúi đầu, vừa xá vừa nói:
Bẩm thầy, anh xã kể tôi đem xe xuống rước thầy, vậy xin mời thầy ra đi.
Thầy Bình gật đầu rồi thủng thẳng đi theo Hương Thân Đán mà ra đường. Tới chỗ xe đậu, thầy đứng nắm con ngựa và hỏi Hương Thân:
Ngựa tốt quá hả, có chứng hay không vậy?
Bẩm không, rước thầy mà đâu dám bắt người chứng, rủi ro rồi dễ gì hay sao. Mời thầy lên xe.
Nếu ngựa không chứng thì được, chứ ngựa chứng đi hiểm nghèo lắm à.
Thầy Bình lên xe với Hương Thân Đán, rồi người đánh xe nắm cương dục ngựa chạy lên đường Bình Thủy. Thầy hỏi Hương Thân:
Tôi mới đổi lại nên chưa biết làng nào hết, đây lên Bình Thủy bao xa?
Bẩm gần, chừng 3-4 ngàn thước.
Nhà chú xã có đám gì mà hôm qua chú xuống ân cần mời tôi dữ vậy?
Bẩm, bữa nay chú có cúng cơm cho bà già chú. Chú nói thầy đổi lại mấy tuần mà làng chưa có dịp gì đãi thầy, nên nay có dịp cúng cơm, chú mời thầy lên chơi cho biết nhà.
Có mời thầy cai, thầy phó hay không?
Bẩm không, chú xã mời một mình thầy với ít vị hương chức trong làng mà thôi. Bẩm, tôi xin lỗi thầy, không biết gốc gác thầy phải ở cái dầu trên Long Xuyên hay không?
Phải, sao chú biết?
Bẩm, cách ba bữa rày tôi đi lên cái dầu, tôi nghe người ta nói nên tôi mới biết. Bẩm, tôi đây có bà con với thầy.
Ủa, bà con sao vậy?
Bẩm, tôi kêu bà cụ hồi trước đó bằng gì. Bà cụ với bà thân của tôi là chị em một đầu ông Cố.
Phải, hồi trước tôi nghe bà già tôi nói gốc gác ở Cần Thơ. Chắc là Bình Thủy chứ gì.
Bẩm phải.
Hồi nhỏ tôi mắc học, mấy năm nay học xong rồi thì tôi mắc làm việc trên Sài Gòn. Phần thì ông già bà già tôi khuất hết, nên tôi không có về cái dầu nữa. Tại vậy tôi không biết người bà con nào hết.
Tôi nghe trên cái dầu họ nói tôi mừng quá. Vì tôi khuất rồi mà con được như vậy thì cũng đáng gọi là có phước. Tôi dái thì ở Cần Thơ luôn luôn cho tới già, đang làm tổng hội nhà ở.
Làm việc nhà nước, nay ở chỗ này, mai giờ đi chỗ khác, làm sao hoài đây có được?
Ý, tôi thấy có nhiều thầy thông ở một chỗ hoài có đổi đâu. Thầy ở đây ít năm, chắc thầy giàu.
Làm sao giàu được?
Ở đây khá lắm, tỉnh giàu, hương chức biết ơn nghĩa, mà dân cũng dễ chịu.
Chú làm sao cho tôi giàu, thì chú làm thử coi.
Nếu thầy muốn thì có khó gì đâu.
Làm giàu ai lại không muốn.
Được, để thủng thẳng rồi sẽ tính.
Xe lên tới Bình Thủy, đậu trước nhà xã trưởng Tồn. Mấy tòa nhà ngói đồ sộ, ngoài có hàng rào xây gạch, sân có để kiển vật đủ thứ. Mặt trời vừa mới lặn mà trong nhà đèn đốt sáng trưng. Thầy Bình bước xuống xe thì đã có xã trưởng Tồn, Hương Cả Hạt với ba bốn vị hương chức khác ra cửa tiếp rước mời vô nhà. Thầy Bình ngồi bàn giữa với Hương Cả, còn mấy vị hương chức khác thì ngồi tại bàn bên tay mặt, chớ không dám ngồi chung. Xã Tồn pha rượu khai vị mà mời thầy Bình uống và nói:
Thầy Thông chiếu cố nên đến nhà tôi, thiệt tôi mừng không biết chừng nào. Xin thầy dùng chút rượu khai vị rồi lát nữa ăn cơm.
Tôi ít ưa đi đám tiệc, thấy chú có lòng mời cứ theo năn nỉ hoài, nên tôi mới đi đây.
Thầy đổi lại mấy tuần rồi mà làng tôi chưa mời ăn cơm được, thiệt hôm nay hương chức ái ngại hết sức.
Hương chức có đi lễ ra mắt tôi rồi, vậy cũng đủ, cần gì phải đãi tiệc.
Anh em tôi muốn mời thầy lên làng chơi cho biết.
Quan lớn chánh hay đi viếng làng, để rồi tôi đi với ngài, tự nhiên tôi sẽ biết mấy làng, có gấp gì.
Thầy nhỏ tuổi, lại vừa mới đổi xuống, mà tôi coi ý quan lớn chánh yêu thầy quá, có chuyện gì cũng kêu thầy luôn luôn.
Tôi đứng thông ngôn, tự nhiên tôi phải gần ngài luôn luôn, cái đó có gì lạ đâu.
Bẩm thầy, không biết năm nay thầy được bao nhiêu tuổi?
Tôi mới 24 tuổi.
Tuổi còn nhỏ mà giỏi quá.
Ông Cả Hạt bưng ly rượu mà uống, rượu nhễu ướt râu nên ông lấy khăn mà lau và hỏi:
Thầy già bẩm, thầy làm kỷ lục mỗi tháng lãnh lương nhà nước được bao nhiêu?
Hương Thần Đáng lật đật bước qua và nói:
Bẩm cả, thầy Thông đây là thông ngôn chánh ngạch, chứ không phải kỷ lục như mấy thầy khác gì đâu.
Mấy lời bợ đỡ ấy làm cho dịu bớt câu hỏi vô vị của ông cả, lại làm cho thầy Bình vui vẻ, nên thầy chúng chiếm cười mà đáp giọng khiêm nhường rằng:
Tôi mới thi đậu vô ngạch nên lương còn ít lắm, mỗi tháng lãnh có vài chục.
Hương Thần Đáng nói:
Bẩm thầy, mới thì ăn lương ít, mà trong mấy năm thầy lên chức tri huyện tri phủ, lương mỗi tháng tới 200-300 lẫn. Mà làm việc nhà nước có ai kể số lương đâu, đó là tiền đi xe uống rượu mà chơi, chứ làm giàu làm có gì được.
Thầy Bình càng thêm đắc ý nên uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà mà coi bàn ghế đồ đạc. Thầy đi tới đâu cũng có Hương Thân Đáng đi theo sau lưng, vì chủ nhà mắc coi đặt bàn dọn tiệc. Thầy đi một vòng rồi bước ra sau mà coi kiển. Nhờ trăng tỏ rạng, lại cũng nhờ đèn trong nhà dọi ra, nên ngoài sân sáng như ban ngày. Thầy thấy hai bên phía tây mặt có một ngôi nhà tốt đẹp, thầy mới hỏi Hương thân.
Bên này nhà của ai vậy?
Bẩm thầy, đó là nhà của bà chủ Phận, cô ruột của anh xã.
Ông chủ đó còn ở trong hội tề hay là cựu?
Bẩm, ông mất lâu rồi. Bà chủ có một người con gái mà chồng cũng chết rồi, nên bây giờ trong nhà có hai mẹ con mà thôi. Bẩm, bà chủ giàu lớn lắm, mỗi năm thu góp gần 30.000 giả. Trong nhà bây giờ có bạc nhiều mà đồ đạc thứ gì cũng tốt hết thảy. Để ăn cơm rồi, tôi mời thầy qua bển xem đồ chơi.
Nhà đàn bà quá, mình tới làm gì?
Bẩm, không ngại gì, nhà đó cũng như nhà anh xã vậy. Để tôi cho hay trước, rồi lát nữa tôi dắt thầy qua đó chơi một chút.
Xã Tồn dọn tiệc xong rồi mới ra sân mời thầy Thông vô dùng cơm. Thầy Thông ngồi ngang với ông cả trên đầu bàn, còn Hương chức với chủ nhà ngồi tiếp phía dưới. Bữa cơm dọn rất xứng đáng, đồ ăn món nào cũng ngon. Lại xã Tồn và Hương thân đáng ân cần mời thầy Thông từng món. Vì Hương thân đáng đã có nói nhỏ hồi nãy, nên chừng ăn cơm uống nước rồi, xã Tồn mới mời thầy Thông đi qua nhà bà chủ chơi cho biết. Hương thân với xã trưởng đi theo thầy mà thôi, còn mấy ông hương chức kia thì ở ngay tại nhà. Bên nhà bà chủ Phận đã mở cửa đốt đèn sẵn rồi. Thầy Thông vừa bước lên thềm thì bà chủ với người con gái của bà là cô Hương tiếp chào và mời khách vô nhà. Cô Hương rót ba tách nước trà rồi kêu con nhỏ ở mà biểu bưng lại để trước mặt mỗi người khách. Cô mở tủ lấy một gói thuốc điếu rồi bổn thân đem lại để trên cái dĩa bằng đồng và mời thầy Thông. Đồ đạc trong nhà thiệt là tốt, nhưng mà sự tốt của đồ đạc không bằng sắc đẹp của cô Hương. Bởi vậy thầy Bình cứ nhìn cô hoài. Lúc cô đứng rót nước thì ngó chung hình dung đề đạm, lúc cô để gói thuốc thì ngó bàn tay dịu nhiễu. Bà chủ ngồi trên ghế phía trong, bà mời thầy Thông uống nước và hỏi.
Tôi nghe thầy Thông mới đổi lại, vậy mà dọn nhà cửa xong rồi hay chưa?
Thưa, tôi mướn phố được rồi, nhưng đồ đạc mua chưa kịp, nên có lẽ tuần sau tôi mới dọn.
Nếu vậy thì hôm nay thầy ở đâu?
À, tôi ở đầu nhà của một thầy ký làm trong tòa bố.
Thầy đến nhà thăm tôi, thiện tôi cảm ơn lắm. Để thầy dọn nhà rồi tôi sẽ xuống thăm.
Hương thân đáng nói.
Bà chủ đây có điện đất nhiều, nên xuống tòa bố mà hầu thường lắm.
Thầy Thông gật đầu nói.
Bà có việc gì cứ cho tôi hay, tôi sẽ hết lòng mà giúp bà.
Bà chủ nói.
Tôi rất cảm ơn thầy. Tôi có ruộng đất chút ít nên có chuyện hoài à. Ngặt ở trong nhà không có đàn ông, bởi vậy có nhiều khi tôi bối rối hết sức. Hồi trước thằng xã nó rảnh, có việc gì tôi cậy nó làm giùm. Từ ngày nó ra làm làng, nó mắc lo thu thuế, có rảnh đâu mà cậy mượn nó được nữa.
Hương thân đáng nói.
Thưa bà, có việc gì bà sai cô hai đây đi cũng được, bà đi làm chi cho nhọc lòng.
Nó mắc con, nó có đi đâu được, phần thì nó khờ quá, nó hiểu việc gì đâu.
Dễ hôn, cô hai thạo việc lắm chứ. Tại bà không sai cô đi, nên cô cứ ở nhà hoài. Có việc gì á, bà sai cô đi thử một lần, coi cô làm xong hay không mà.
Cô Hương đứng đằng xa cười và nói.
Thuở nay tôi chưa có đến quan mà hầu lần nào. Đến đó tôi thấy mặt quan tôi quýnh, chắc tôi nói lộng cộng rồi hư việc á.
Thầy Bình thấy miệng cô cười rất có duyên, lại nghe giọng cô nói rất lãnh lót. Thầy muốn ghẹo cho cô nói nữa, nên thầy nói.
Quan cũng là người ta như mình, mình có việc nên đến cầu người phân xử, mình có tội gì đâu mà sợ.
Để khi nào có việc tôi đi hầu thử một lần coi.
Hễ cô xuống tới, xin cô bảo bếp hầu cho tôi biết trước nha.
Tôi sẽ vâng theo lời thầy dạy.
Thầy Bình nghe đồng hồ gõ 10 giờ, nên thầy đứng dậy từ mà về. Bà chủ với cô Hương đi theo sau mà đưa ra thềm. Xã Tồn kêu người nhà biểu dắt ngựa thắng xe, rồi cũng cậy Hương thân đáng đưa thầy Thông về Cần Thơ.